Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 1 đến câu 3a và từ câu 5 đến câu 16. Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước tên Hiếp-ri là Bết-gia-tha. Hồ này có 5 hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, mắc tội nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước khấy lên không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chổng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát, người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chổng. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chổng mà đi. Họ hỏi anh: ai là người đã bảo anh vác chổng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel diễn tả cho chúng ta thấy một dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra và tất cả những ai được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ. Còn tin mừng theo Thánh Gioan tường thuật việc Chúa Giêsu chữa lành một người bại liệt đã 38 năm ở hồ nước tại Bết-gia-tha và đó giúp ta suy tư về ý nghĩa của nước. Đặc tính của nước không những mang lại sự sống, mà còn lặng lẽ dưỡng nuôi sự sống trong tự nhiên, có khả năng thanh tẩy mọi vật, đem lại sự tươi mới. Nước âm thầm chuyển động, biến đổi muôn sắc thái, lắm sắc màu diễm lệ, dễ dàng nấu mình trong mọi hình thể. Nước có lúc thật tĩnh lặng, hay êm ả nhẹ nhàng, khi lại ào ạt trào tuôn, mang tiềm lực lớn lao, mạnh mẽ khôn lường. Trong bước đầu tình yêu tạo dựng, Thiên Chúa yêu thương con người và ban ơn cho con người dồi dào, như dòng sông tuôn đổ, như mạch nguồn sự sống không bao giờ vơi cạn. Có một dòng nước trào lên và tưới khắp mặt đất. Sách Sáng Thế chương 2 câu 6. Câu kinh thánh này mang nhiều ẩn nghĩa sâu xa. Thiên Chúa ban dòng nước trào lên, chảy ra không dứt, chảy miên man đem lại sự sống tự nhiên cho con người và mọi sinh vật trên mặt đất, nói lên tình trạng ân sủng nhiên tiền tốt đẹp. Thiên Chúa hằng quan tâm tuôn đổ tình yêu thương, ân cần chăm lo cho con người, ngay cả khi chưa tạo dựng nên họ. Tình yêu như không Thiên Chúa ban cho nhân loại ở bước khởi đầu khi chưa có con người đã tuôn trào mạnh mẽ không giới hạn, nước tuôn chảy dào dạt thành mênh mông biển cả, ngôn ngữ chẳng đủ lời để xưng tụng ca khen. Cho nên, dòng nước ân sủng mang lại sự sống này còn mang hình ảnh tượng trưng cho một dòng nước khác lớn lao hơn theo chiều kích ân sủng. Vì nước tự nhiên này, con người uống sẽ còn phải khát, khát mãi, cho tới khi về với đất. Dòng sông thứ hai thiêng liêng hơn, tuôn trào dữ dội hơn, sống động và bí nhiệm hơn, mang lại ơn cứu độ, sự sống đời đời. Thiên Chúa chuẩn bị sẵn cho con người khi con người đánh mất sủng ân thở ban đầu. Thứ nước thứ hai, con người đã uống, sẽ không thấy mình phải khát nữa. Bên bờ giếng Gia-cốp, Chúa Giê-xu nói với người phụ nữ Sa-ma-ri, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Vì tầm quan trọng của dòng sông thứ hai, Thiên Chúa đã cho tiên báo về dòng sông này trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên, dòng sông rộng thênh thang mang đầy sức sống thần linh, chứng thực sự sống viên mãn và vĩnh cửu, tràn đầy thọ thích trong vinh quang và hạnh phúc thiên thu cho con người, qua những hình ảnh đầy sức sống lạ lùng bởi dòng nước chảy ra từ đền thờ. Đền thờ của Thiên Chúa là chính Đức Giê-xu Ki-tô và trái tim người khơi mở nguồn mạch ơn cứu độ. Sông này chạy đến đâu thì ở đó có sự sống. Đợi có thể tiếp cận nguồn nước vô biên có thể giải cơn khát triền miên của nhân loại, con người phải cơi môi mình vào cạnh sườn Đức Kitô để uống. Đó chính là nguồn nước trường sinh cho Chúa Giê-xu trực tiếp giới thiệu với người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cốp. Nước tôi cho không phải được nhận lấy nơi ly, cốc hay chung, được đặt vào bàn tay con người. Nước tôi cho ở nơi mạch nguồn sự sống thần linh, nơi trái tim con Thiên Chúa nhập thể đã chảy ra đến giọt cuối cùng của tình yêu vô biên. Nước thiên cao quý này được tượng hình qua màu nhiệm thánh thể và lời phúc âm, hai nguồn lương thực trường sinh bởi trời. Chúa Giê-xu đã chứng thực điều này khi bảo người đau ốm đã 38 năm, anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chổng và đi được. Chúa Giê-xu đã mang lấy thân phận của con người. Người đã hiểu được nỗi đau đớn, khốn khổ của ốm đau, bệnh tật, và xót xa hơn nữa là khi con người phạm tội, thì không những đau khổ ở đời này, nhưng còn đánh mất hạnh phúc mãi mãi ở đời sau. Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Chúa Giê-xu đã tìm đến những mảnh đời bất hạnh, đau khổ, để cảm thông, an ủi, soi dịu nỗi đau, và chữa lành những bất toàn nơi thể xác lẫn tâm hồn của họ. Thế nên, Chúa Giê-xu lập nên bí tích thánh tẩy và hò giải, để Ngài hóa thành dòng nước tưới mát những tâm hồn khô khan tội lỗi, soi dịu những tâm hồn hận thù chia rẽ. Đức Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn giữ mình trong tình trạng thanh sạch, ân sủng với Thiên Chúa qua việc xưng tội hàng tuần. Ngài chia sẻ, theo ơn gọi mà con người nhận từ Thiên Chúa, tìm sự thánh thiện sẽ là ảo tưởng nếu không thường xuyên tham dự bí tích hò giải. Những người thường xuyên xưng tội với ước muốn tiến bộ sẽ thấy những bước tiến dài trong đời sống tâm linh. Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa cuộc đời của con. Xin Chúa thương chữa lành những đam mê tội lỗi, làm bại liệt mọi ý chí tốt lành trong con. Xin giúp con luôn biết sống và làm theo thánh ý Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Albany, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Albany. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã lên đường viếng thăm Albany trong 3 ngày theo lời mời của Ngoại trưởng Onta Saka và Đức Tổng giám mục Angelo Massafra, Chủ tịch Hội đồng giám mục Albany. Thông cáo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhắc lại rằng Đức Thánh cha Francisco đã viếng thăm Albany ngày 21 tháng 9 năm 2014 và trước đó là cuộc viếng thăm của Đức John Paul thứ hai vào ngày 25 tháng 4 năm 1993. Sau khi đến thủ đô Tirana, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp Ngoại trưởng Onta Saka, rồi đến thành phố Scutari ở miền Bắc để cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương viếng bảo tàng viện các vị tử đạo đã bị chế độ cộng sản trước đây tại Albany bất hại. Chủ nhật 19 tháng 3, Đức Tổng giám mục Gallagher cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Presgen và gặp gỡ Hội đồng giám mục Albany. Thứ hai, ngày 20 tháng 3, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng gặp các vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này, gặp bà Chủ tịch Quốc hội Lindita Nicola, viếng thăm Đại học Công giáo Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành, nhà thờ chính tòa Công giáo, chính thống và đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Tirana. Tại Albany, tòa Thông sứ Tòa Thánh được thành lập hồi năm 1945, nhưng bị đóng cửa từ năm 1945 khi chế độ cộng sản lên cầm quyền và trục xuất Đức Thông sứ Leon Dietrich. Người kế nhiệm Đức Tổng giám mục là giám mục chân phước Frano Gini, bị xử bắn năm 1948 vì từ chối tuân lệnh của lãnh tụ Albany Enver Hoxha thành lập một giáo hội quốc gia tách rời khỏi Roma. Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Albany được tái lập ngày 7 tháng 9 năm 1991 sau khi chế độ cộng sản bị sụp đổ tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Sergi Venta, giám mục giáo phận Vesgen, cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Albany, gọi cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Gallagher là một dấu chỉ quan tâm của Đức Thánh cha đối với nhân dân và giáo hội tại Albany. Đức cha cũng cho biết Vesgen là một giáo phận vùng ngoại ô, tuy rộng lớn về diện tích nhưng chỉ có ít tín hữu, 51.000 người, số linh mục và tu sĩ cũng ít. Giáo hội gần gũi với dân chúng trong một tình trạng nghèo và ngày càng thư dân. Giáo phận Vesgen cũng có những vị tử đạo như Maria Tucci, một nữ tập sinh dòng Chúa mang dấu thánh, bị sát hại vì đức tin. Trong thánh lễ đồng tế Chúa Nhật ngày 19 tháng 3, thân nhân của chị Maria Tucci được chọn dâng lễ vật. Ngoài ra, trong cuộc gặp gỡ các giám mục Albany trong Chúa Nhật vừa nói, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã cùng với các vị bàn tới những thách đố và một số vấn đề của giáo hội Công giáo tại nước này. Albany chỉ rộng gần 29.000 cây số vuông với dân số 3 triệu người, trong đó gần 57% theo Hồi giáo, 10% là tín hữu Công giáo và gần 7% theo chính thống giáo. Các tín hữu Công giáo thuộc 5 giáo phận chia làm 2 giáo tỉnh, lớn nhất là Tổng giáo phận Scutari ở miền Bắc.
Tin Vatican. Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc sẽ được cải tiến cho hiệu quả hơn. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tuyên bố rằng hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục không phải là hiệp định tốt đẹp lắm và hiện đang có những cuộc thương thuyết để làm cho nó hiệu quả hơn. Trang mạng CNA ở Mỹ truyền đi ngày 15 tháng 3 vừa qua cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu EWTN ở Mỹ, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết các nhà ngoại giao của Tòa Thánh đang thương lượng với Trung Quốc với mục đích trên đây. Ngài nói, hiển nhiên mục đích là đạt được một hiệp định tốt đẹp bao nhiêu có thể. Chắc chắn đây không phải là trường hợp này vì phía bên kia. Họ không sẵn sàng đi tới mức độ chấp nhận một số điều, nhưng đó là điều khả dĩ thời đó. Hiệp định tạm thời được ký kết lần đầu vào năm 2018 và sau đó đã được gia hạn. Ý giả trang mạng CNA nhận xét rằng Lời nhìn nhận như thế là điều khá hòa hiếm từ phía một nhà ngoại giao cao cấp như vị ngoại trưởng tòa thánh. Đức Tổng giám mục Gallagher giải thích rằng, thời kỳ ký kết hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc không phải là thời điểm thuận tiện vì những lý do khác nhau. Đây luôn luôn là điều khó khăn, và hiệp định vẫn luôn bị phía Trung Quốc sử dụng để gia tăng sức ép trên cộng đồng tôn giáo, đặc biệt trên cộng đồng mà người ta gọi là giáo hội thẩm trú. Đức Tổng giám mục Gallagher không can dự trực tiếp trong các cuộc thương thuyết với Trung Quốc. Hay nhắc lại rằng, hiệp định với Trung Quốc đã được gia hạn hai lần trong 5 năm qua. Nó diễn ra trong một tiến trình dài 30 năm, trải qua 3 triều đại giáo hoàng. Phần lớn hiệp định đã được thỏa thuận và được tòa thánh cũng như phía Trung Quốc đồng thuận dưới thời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Theo Đức Tổng giám mục người Anh, Vatican và Trung Quốc đã hiểu biết và tôn trọng nhau nhiều hơn qua dòng thời gian. Dĩ nhiên, tất cả được thực hiện trong bối cảnh chính trị nội bộ của Trung Quốc, và vì thế, chúng tôi không thể làm được gì nhiều. Ngày 10 tháng 3 vừa qua, ông Tập Cận Bình đã được bầu làm chủ tịch nhiệm kỳ thứ 3 trong khóa họp của Quốc hội Trung Quốc. Hồi năm 2018, Quốc hội đã bỏ phiếu bãi bỏ giới hạn các nhiệm kỳ, và điều này có nghĩa là Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân nước này có thể tại vị trọn đời. Điều này xảy ra 6 tháng trước khi tòa thánh ký hiệp định với Trung Quốc. Trong 5 năm qua, chỉ có 6 giám mục được bổ nhiệm tại Trung Quốc, và tòa thánh đã nhìn nhận nhiều giám mục chịu chức bất hợp pháp do phía Trung Quốc. Hiện nay, còn hơn 40 giáo phận tại nước này không có giám mục còi sóc. Cho đến nay, tình hình tự do tôn giáo tại Trung Quốc sa sút thêm. Hồi tháng 11 năm ngoái, tòa thánh tham tiền nhà nước Trung Quốc vi phạm các điều đã ký kết trong hiệp định về việc bổ nhiệm giám mục. Trong thông cáo ngày 26 tháng 11 năm 2022, tòa thánh bày tỏ ngạc nhiên và lấy làm tiếc vì giám mục Doan bằng vệ chiếu được nhà nước Trung Quốc đặt làm giám mục phụ tá giáo phận Giang Tây, một giáo phận không được tòa thánh công nhận.
Tin giáo phận Hưng Hóa. Caritas Hưng Hóa trao nhạc cụ và tài liệu học hỏi kinh thánh giáo lý cho các em thiếu nhi giáo họ Triền Ân. Sáng ngày 14 tháng 3 vừa qua, Ban Bác ái xã hội Caritas Hưng Hóa đã đến và trao tặng một số nhạc cụ và tài liệu học hỏi kinh thánh giáo lý cho giáo họ Triền Ân thuộc giáo xứ Mường La, giáo phận Hưng Hóa. Đây là một món quà ý nghĩa được tài trợ bởi quý nữ tu của dòng Mến Thánh Giá Los Angeles bên Hoa Kỳ. Quà tặng được trao cho giáo họ Triền Ân trong dịp này gồm 3 cây đàn organ Yamaha để dùng đệm hát lễ và học tập, 2 cây đàn guitar, 7 cây sáo và nhiều sách truyện tranh, sách giáo lý, tranh tô màu cách thánh và các hộp màu. Đây là những phương tiện cần thiết để giúp đồng bào dân tộc Hờ Mông duy trì bản sắc văn hóa và phát triển các truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, đồng thời cũng là để việc tham dự thánh lễ thêm xuất sắc. Theo quan niệm của người dân tộc Hờ Mông, âm thanh phát ra từ các nhạc cụ mang sức mạnh linh thiêng để nối kết giữa con người với trời đất và thần linh, giữa quá khứ với hiện tại và hướng con người đến những điều tốt đẹp trong tương lai. Các sách truyện tranh, sách giáo lý, tranh tô màu cách thánh và hộp màu cũng sẽ giúp các em nhỏ hiểu rõ hơn về giáo lý Công giáo và Kinh thánh. Với giáo họ Triền Ân, món quà này thực sự ý nghĩa và đầy thú vị, đặc biệt là đối với các em nhỏ. Hy vọng sẽ có nhiều nguồn hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân để giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những người Hờ Mông sống tại vùng núi Tây Bắc, để họ có thể tiếp cận với các giá trị văn hóa, giáo dục và tinh thần thiết thực hơn.
Tin giáo hội tại Hungary. Mở án phong Trần Phước cho phu nhân của một Trần Phước. Đúng 20 năm sau khi phong Trần Phước cho người chồng, giáo hội sẽ mở án phong Trần Phước cho người vợ. Đó là nữ vả ước Maria Theresia Battiani Stratman, phu nhân của chân phước bác sĩ Battiani Stratman, người Hungary. Bà được đức cha Azedius Zislovic, giám mục giáo phận Eszentát bên Áo, cùng với đức cha Janos Tekeli, giám mục giáo phận Szombathely, Hungary, mở án điều tra về phong chân phước vào cuối thánh lễ lúc 9:30 sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 3 vừa qua tại Vương cung Thánh đường ở thành phố Kessing, bên Áo. Đây là 2 giáo phận giáp giới ở vùng biên giới hai nước. Buổi lễ được đài truyền hình Áo và Đức trực tiếp trình chiếu. nữ bá tước Maria Theresia Bittani Stratman đã giữ một vai trò nâng đỡ chồng là bác sĩ Laszlo Bittani Stratman trong đời sống đức tin và sứ vụ. Bác sĩ xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Hungary, được đức tin sâu xa của vợ nâng đỡ và phát triển lòng sùng mộ đặc biệt đối với Chúa. Ước muốn yêu thương trọn vẹn và hành động phù hợp, theo đó trong kinh nguyện, trong công việc như bác sĩ và như người chồng, người cha, đối xử với tha nhân và các bệnh nhân với lòng quý mến. Cô vợ chồng thành hôn ngày 10 tháng 11 năm 1898 và có được 13 người con. Bà Maria Theresia qua đời năm 1951, họ 75 tuổi. Bác sĩ Bartiani Stratman thừa hưởng gia sản của chú ruột và cả tước hiệu hoàng thân. Ông đã dành một phần lâu đài làm nhà thượng. Chuyên gia về nhãn khoa, trong 30 năm trời, ông đã mổ cửa mắt cho 3.133 bệnh nhân. Mỗi lần chữa trị khoảng 100 bệnh nhân nghèo mà không cần phí tổn, và nhiều khi còn rút tiền bạc cho họ. Đổi lại, ông chỉ xin họ cầu nguyện cho ông. Các cuộc phẫu thuật của ông đều bắt đầu và kết thúc bằng một lời cầu nguyện. Bác sĩ Laszlo Bartiani Stratman đã được Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai tôn phong trần ước vào ngày 23 tháng 3 năm 2003. Có 700 tín hữu từ miền Burgenland, bên Áo, về Roma dự lễ, cùng với 14.000 tín hữu từ các nước khác trong buổi lễ phong trần ước cho năm vị phôi tớ Chúa của các nước. Ngày 19 tháng 3 vừa rồi, 20 năm sau khi bác sĩ Laszlo được phong trần ước, Đức Giám mục Giáo phận Eisenstadt mở án điều tra để làm hồ sơ xin phong trần ước cho nữ tôi tớ Chúa Maria Theresia Bartiani Stratman. Và để đánh dấu biến cố này, cũng như kỷ niệm 20 năm phong trần ước cho bác sĩ Laszlo, một cuộc hành hương có tính cách gia đình về Roma sẽ được tiến hành vào tháng 5 tới đây. Ngoài ra, trong cuộc viếng thăm sắp tới tại Budapest, Hungary, ngày 29 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến trung tâm mang tên Trần Phước Bartiani Stratman để gặp gỡ các nhân viên và các em bị khuyết tật về mắt và các khuyết tật khác. Trung tâm này do nữ tu Anna Fehe thành lập và có một vườn trẻ, một trường học và một trường nội trú.
Thank you. theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Có một nhà thám hiểm vừa lên tới đỉnh núi thì gặp một cơn bão tuyết ập đến bất ngờ. Anh đã phát tín hiệu xin trợ giúp, nhưng trong khi chờ người đến cứu hộ, anh gần như sắp bị cơn lạnh gục ngã. Không muốn để mình bị chết đóng, anh đã cố gắng vận động và cất bước đi. Đi được một quãng ngắn, anh chợt vấp phải một vật gì đó ở dưới lớp tuyết. Anh lập tức cào lớp tuyết lên và phát hiện ra có một người đàn ông sắp bị đông cứng dưới lớp tuyết lạnh. Nhận thấy người ấy còn thở nhẹ, nhà thám hiểm vội vàng dùng hết sức kéo người bị nạn lên khỏi lớp tuyết, và bất chấp cái lạnh khắc nghiệt, anh cố gắng xoa bóp và truyền nhiệt giúp người bị nạn bớt lạnh. Sau một hồi được trợ giúp, cơ thể người bị nạn dần dần ấm lên và người ấy tỉnh lại. Phần nhà thám hiểm, khi dùng sức để cứu người bị nạn, bản thân anh cũng chiến thắng cái lạnh. Cả hai người xa lạ ấy đã dìu nhau bước đi giữa cái lạnh buốt của bão tuyết. Hơi ấm tình người đã giúp họ giữ được mạng sống và cùng đi với nhau một quãng đường khá dài, chờ đến lúc máy bay cứu hộ tìm đến, đưa họ trở về thành phố. Từ lúc đó, nhà thám hiểm và người bị nạn, vốn là một thương gia rất giàu có, đã trở thành đôi bạn rất thân thiết với nhau. Họ luôn cảm động cùng nhắc lại cho nhau và tự hào kể cho những người khác về cuộc gặp gỡ ngay ranh giới sinh tử đó, và họ đã cùng nhau đi về cõi sống như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, khả năng đón nhận tha nhân nhập cuộc vào hành trình của mình và cộng tác với họ trên hành trình ấy là một cơ hội giúp con người dễ dàng chạm được mục tiêu và đích đến của mình. Trong hành trình đơn độc chiến đấu với cái lạnh buốt của sự chết để giành lấy sự sống, nhà thám hiểm trong câu chuyện bên trên đã không ngần ngại cứu sống người bị nạn như mình. Và rồi vai kề vai truyền hơi ấm cho nhau, hai người xa lạ ấy trở thành hai người bạn đồng hành, giúp nhau giữ được mạng sống trên chặng đường đầy bão tuyết. Nếu chỉ bước đi đơn độc một mình, không biết nhà thám hiểm sẽ trụ được bao lâu giữa cái lạnh khắc nghiệt. Và nếu không được nhà thám hiểm tốt bụng ấy giúp đỡ, chắc chắn rằng vị thương gia nọ đã bị chôn vùi dưới những lớp tuyết lạnh. Nếu cuộc đời là một chuyến đi, thì trong chuyến đi ấy, không ai có thể dễ dàng bước đi và tới đích một mình. Chắc chắn rằng cách này hay cách khác, lúc này hay lúc nọ, và ở quãng đường này hay đoạn đường kia, ai ai cũng cần có ai đó cùng đi với mình. Khi vừa chào đời và là một đứa trẻ, chúng ta cần có cha mẹ hoặc người nào đó ở bên cạnh chăm sóc, cận kề hướng dẫn cách ăn nói, đi đứng, cho đến lúc có thể tự chăm sóc mình. Khi lớn lên bước vào đời, chúng ta cũng cần có những người đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ mình trong buổi đầu lập nghiệp, khi đối diện với những thách đố khó khăn cũng như lúc đau bệnh, và cả khi sắp hoàn tất cuộc đời dương thế. Chuyến đi cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta không chỉ là sống cho hết những năm tháng ở trần gian này, từ lúc thức tiếng khóc chào đời cho đến lúc xuôi tay nhắm mắt trở về với cát bụi, nhưng còn là nỗ lực hoàn tất cuộc hành trình đức tin của mình, khởi đi từ ngày được lãnh nhận bí tích rửa tội cho đến lúc từ giả cõi đời tạm này để về với Thiên Chúa. Trong hành trình đức tin ấy, chúng ta không đi một mình, nhưng là cùng đi với những anh chị em có cùng niềm tin vào Thiên Chúa, trong một giáo hội luôn có Chúa Thánh Thần hướng dẫn và hoạt động. Theo sự thăng trầm của hoàn cảnh sống, niềm tin của chúng ta có lúc thịnh lúc suy. Khi đau yếu bệnh tật và gặp khó khăn thất vọng, chúng ta dễ đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, không còn muốn đến với Chúa qua những lời kinh quen thuộc, các thánh lễ và bí tích nữa. Những lúc đó, chúng ta cần có ai đó ở bên cạnh, vực dậy niềm tin của chúng ta và đi cùng chúng ta đến với Chúa. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết ý thức sự yếu đuối của mình, để biết hòa mình với cộng đoàn dân Chúa trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và giáo phận của mình, để cùng nhau hiệp hành trên con đường thi hành sứ mạng mà Chúa trao phó cho mỗi người.
Hãy xa đi, ánh mắt đâu kỳ ghen tương, hãy trên xa, lời nói khiến anh em tổn thương, cùng nhìn lên Chúa. Đoàn kết yêu thương, cùng với xã hội hiệp hành, ra đi nơi những chân tình thương. Cùng với xã hội hiệp hành, sáng theo tình mừng buồn thương. Cùng chung một khí lắm, chung một con đường, con đường tình yêu Giê-xu, đưa tình yêu của con thương.
Lạy Chúa, hiệp hành là con đường mà Chúa mời gọi chúng con bước đi cùng với giáo hội trong ngàn năm thứ ba này. Xin Chúa ban cho giáo hội ân hiệp nhất và cho mỗi người chúng con biết hăng say xây dựng sự hiệp nhất đó trên bước đường hiệp thông, tham gia vào sứ vụ sống và loan báo tin mừng của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Cùng với xã hội hiệp hành, ra đi nơi những chứng tình thương. Cùng với xã hội hiệp hành, sáng theo tin mừng muôn phương. Cùng chung một khí hướng, chung một con đường tình yêu Giê-xu, đưa tình yêu và bác thương. Hãy xa đi, hãy bắt đầu khi ghen tương. Hãy xa xa, lời nói kia lên em. Đoàn kết yêu thương, cùng với xã hội hiệp hành, ra đi nơi những chứng tình thương. Cùng với xã hội hiệp hành, sáng theo tình mừng muôn phương. Cùng chung một trí hướng, chung một con đường tình yêu Giê-xu, đưa tình yêu của bác thương. Hãy thắp lên ánh sáng tình mừng tỏa ra. Cùng với xã hội hiệp hành, ra đi nơi những chứng tình thương. Cùng với xã hội hiệp hành, sáng theo tình mừng muôn phương. Cùng chung một khí hướng, chung một con đường tình yêu Giê-xu, yêu tình yêu của bác thương.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.